祖国温馨赞美这苦恼，坚挺苦吞腰，心难自尊吞腰，为年龄真叫教人都感
恩。感恩quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM và chưa quý vị. Mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình lịch sử và thời sự hàng tuần cùng với nhà văn, người viết văn, người lính quân đội văn Việt Nam trên làn sóng của Đài Phát thanh Radio Đà Lạt 11:60 AM. Và tính lời đầu tiên, xin được chào anh Nam trở lại trong chương trình. Hôm nay anh Nam khỏe không anh Nam?
À vâng, cảm ơn Hoàng Kiến. À, cũng rất là vui và khỏe để đón cái câu hỏi thăm từ Đà Lạt.
Dạ vâng.
Trong tình cảnh này mà được nói chuyện với nhau như thế này là một điều hạnh phúc. Cảm ơn Hoàng Tiến và quý vị theo dõi câu chuyện của chúng tôi.
Dạ vâng. À, vâng, đúng vậy. Thưa quý vị đến với chương trình lịch sử và thời sự thì chúng ta có dịp ôn lại những cái lịch sử quá khứ cũng như là cái chuyện thời sự nó đang diễn ra. Thưa quý vị thính giả cũng như là thưa anh Nam, vào cái ngày 10 tháng 5 vừa qua thì cậu bé Eric Brown, 12 tuổi, bị bắn chết một cách vô cớ trên lề đường ở Long Beach, California. Cái cuộc nổ súng này cũng gây thương tích cho một em bé gái cỡ khoảng 14 tuổi. Nhưng mà cái vụ nổ súng giết trẻ con vô tội như vừa kể ra nó không có đơn rẻ. Vào cái ngày 3 tháng 5 trước đó nữa thì một bé 4 tuổi bị bắn chết thành phố Altadena, cũng cái tiểu bang California. Phải giải thích và biện hộ như thế nào về những cái trẻ con, những người vô cớ mà bị giết một cách đau thương như đã đang xảy ra hàng ngày trên khắp cái nước Hoa Kỳ. Và cũng chưa hết, Hoa Kỳ rất là giàu mạnh, Hoa Kỳ rất là siêu cường số 1 và đang xảy ra những cái phiên tòa phải gọi là rất là quái gở, rất là phi pháp, rất là vô nghĩa. Chúng tôi muốn nói đến đó là cái sự kiện mà một cái người công dân, chỉ với cái tư cách là công dân, không là một cái cựu tổng thống nha, thưa quý vị, ông ta tên là ông Donald Trump, từ tháng 3 năm 2023 trong một cái phiên tòa dân sự đã bị buộc tội là dùng tiền vận động tranh cử vào năm 2016 để mà bịt miệng cái người diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels. Và cái ngày 9 tháng 5 vừa qua thì tòa án ở New York lại mở thêm một cái phiên xử gọi là cưỡng hiếp nhà báo hạng thứ cấp là Jean Caron trong cái vụ việc từ năm 1996. Vậy là sao ta? Gọi là tòa án, gọi là hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ, một đại cường xây dựng quốc gia trên cái nền tảng là hiến pháp, hiến định, pháp luật. Và mời anh có thể anh chia sẻ về cái nhận định của anh trong vấn đề này.
Thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý khán giả, anh Hoàng Tiến đã đặt ra hai câu hỏi rất lớn mà nó có liên quan với nhau về hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề những cái đứa bé vô cớ bị bắn chết, từ đó nó liên hệ về đến về pháp của nước Mỹ. Bây giờ nói về cái chuyện đứa bé bắn chết. Là trong ngày 10 tháng 5, em Eric Brown, 12 tuổi, đi chơi trên lề đường với đứa bạn mình, thế tự nhiên bị bắn chết. Có duyên cơ gì hết. Mà không những là em Eric Brown vì 12 tuổi bị bắn, mà có thêm em bé 14 tuổi, bạn của Brown cũng bị thương. Rồi như vậy 12 tuổi rồi đến trong cái ngày 3 tháng 5 thì có đứa bé 4 tuổi bị bắn ở Altadena cùng tiểu bang California, như thế là thế nào? Thế thì cũng biết là tự nhiên tôi bắt trong bắn đứa con đi. Thì thưa với anh Hoàng Tiến và thưa với quý vị như thế này, những cái sự kiện này nó không phải là chuyện đơn lẽ của em Eric Brown hoặc là em 4 tuổi ở Altadena, nhưng mà nó nằm ở trong cái toàn cảnh chung của nước Mỹ và riêng với cái tiểu bang California và tiểu bang tôi đang cư trú. Thì nó có một cái điều là thế này, đó là cái sự bắn giết người là không thành ra là vấn đề nữa. Thế là giết người không phải là cái tội, mà giết người là coi như là một hành vi hợp pháp, hợp lý. Tôi đọc cái chữ hợp pháp, hợp lý. Vì sao? Là vì theo cái tin của ABC là ở tại ở trên Virginia có một cái người mẹ tôi mang súng đứa người mẹ đó có đứa con 6 tuổi học ở cái trường Newport News ở Virginia. Thế thì người mẹ này bắt cũng vào bản chết của giáo. Đi ra tòa tinh táo giống như là đi dự đại hội, giống như đi dự hành hội. Và nói một cách tình bơ rằng là bởi vì tôi là người cha, tôi là cha mẹ thì tôi có chịu trách nhiệm với cái đứa, với con tôi. Cho nên tôi bắn cái cô đó. Thế là sao? Nghĩa là tóm lại. Là vì con mình và cô giáo có chuyện gì đó và tôi là đứa con thì tôi có trách nhiệm đối với con tôi bằng cách đi bắn cô giáo. Trời đất ơi là trời. Mặt mày tỉnh bơ vậy mà coi đó là một cái hành vi hợp pháp giết người một cách rất là chính yếu, không có một cái dấu hiệu gì của một kẻ tác nhân hối hận đi giết một cái cô giáo con mình. Thưa tôi vừa kể cái chuyện nhỏ của cái người mẹ của cái đứa bé 6 tuổi vào trường học mang súng vào bắn con, vào bắn cô giáo. Thì vì điều này cũng giống như cái vụ em Eric Brown 12 tuổi. Cái em 4 tuổi bị bắn ở Atadena thì tất cả nó nằm ở trong một cái tổng kết là thế này. Đó là trong năm 2021 thì nước Mỹ là đứng đầu cao nhất ở trong cái thành tích để giết người bằng súng. Chúng ta ngủ dậy mỗi buổi sáng đi vào ở các công sở, đi vào bưu điện thì thấy luôn luôn là thấy cờ rủ. Cái điều này không phải xảy ra ở trong một cái phạm vi của California, ở Long Beach, ở Atadena hay là ở trên Virginia, nhưng mà nó xảy ra toàn chung ở nước Mỹ. Và trong nước Mỹ trong năm 2021, chứ chưa nói đến 2023 rác để nói tiếp, là có trong 64 cái quốc gia và có cái tỷ lệ giết người thì nước Mỹ là đứng hạng cao nhất, và rõ ràng cao nhất là ở hai cái vùng Puerto Rico và Virginia Island là thuộc về trong lãnh thổ nước Mỹ. Thưa quý vị, tôi ngao ngán đến cái mức mà ở một cái nước tôn trọng luật pháp, một cái nước hiến định, một cái nước xây dựng trên pháp luật, trên pháp chế, trên trật tự. Cách đây bao nhiêu năm chúng ta có thể đi 2 giờ sáng, 3 giờ sáng một mình ở trên hoang vắng với một tâm trạng rất bình an. Bây giờ cái nước Mỹ kia 12 tuổi cũng bị bắn chết, 4 tuổi cũng bị bắn chết, cô giáo ở trung lớp cũng bị bắn chết. Đó nghĩa là sao? Thì tất cả như vậy, điều vậy thì chỉ muốn nói một điều. À, cái nước Mỹ này nó không còn pháp luật nữa. Khi mà nói như thế, chúng ta phải rất là đau lòng vì chúng ta bây giờ là công dân Mỹ. Và nước Mỹ là cái quê hương và cứu nạn của 2 triệu người Việt tị nạn cộng sản. Cái điều tôi vừa khẳng định về luật pháp nước Mỹ thì coi thường có phải là do quá độ hay không? Không, thưa quý vị và thưa anh Hoàng Tín, chúng ta nhìn qua vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai là trong tháng 3 năm 2023 đưa ra cái tội ông Trump. Tôi đang nói về một cái người công dân thôi, chứ không phải nói về ông Tổng thống Đảng Cộng hòa Dân Chủ. Vì cái tội là lấy tiền quỹ vận động tranh cử để ém miệng cái cô diễn viên Stormy Daniels. Thưa với quý vị, đây là một cái thứ phiên tòa đầu voi đuôi chuột, không mắng được tục chắc nào mà. Vì sao? Vì giả sử như có cái vụ đó đi chăng nữa, thì nó đã xảy ra cách đây bao lâu? Nó xảy ra từ ngày năm mà ông ứng cử. Thì nếu mà có đi chăng nữa, tại sao lúc ấy không đưa ra mà đến bây giờ lại mang ra? Thì chưa hết. Đó là tháng 3 năm 2023 là năm này. Cho đến ngày 9 tháng 5 2023 năm này là ở New York. Em cũng đem cái ông công dân Donald Trump này ra cái vụ là gọi là cưỡng hiếp. Một cái bà làm báo loại hàng B, hàng C, hàng Z, tên là Jean Caron. Đưa ra tòa một cái vụ đã xảy ra từ năm 1996 với cái vụ Jean Caron này. Thì bắt đầu á, đây là có những cái nguyên tắc. cái vụ này là có 22 năm rồi nó có giá trị. Mà nó cái xảy ra như thế nào mà theo như cái Jim Caron này mà khai trước tòa là ông ta gặp tôi ở trong cái chỗ bằng áo quần, ông ta đòi cưỡng hiếp, trời đất, cưỡng hiếp từ năm 1996, nói năng gì hết, cưỡng hiếp ở đâu, mà tại sao không gọi security ở trong cái chỗ bằng áo quần đó, mà từ năm 1996 đến năm 2003 này mới đem ra mà vô cáo người ta. Tôi xin nói đó là tố cáo công dân, chứ tôi không muốn nói là tố cáo có cựu tổng thống rồi gì hết. Tố cáo về hai tội kia cưỡng hiếp, nhưng mà sau khi mà xét xử lẹ lắm thì bảo rằng cái tội mà cưỡng hiếp này không có thể có được, cho nên biến thành hai cái tội gọi là battered, tức là xúc phạm có thể là nói nặng, xúc phạm là có thể xìa xói, xúc phạm là có thể chê chị này, người bạn này xấu, xúc phạm có thể là bảo là tôi không yêu cô, vân vân. Và tội thứ hai là defamation, tức là nói lão, nghĩa là nói xuyên tạc, nghĩa là những cái chuyện mà trời ơi đất ơi. Thưa Ben Hoàng Tín và thưa quý vị, chúng ta cứ công tâm mà nói đi, cho dù chuyện này có thật, cái chuyện của 1996 giữa một cái ông tên là Donald Trump và một cái cô tên là Jean Caron kia có thật, là hai bên nói ba lát giữa anh đàn ông và chị đàn bà, chê nhau xấu, rồi tán tỉnh nhau, cho dù nói lời nói tục tiểu đi chăng nữa, thì đã làm sao? Thế mà bây giờ lại đưa ra tòa, rồi mặc áo, mặc quần, đem luật này, đem luật đó. Rồi tệ hơn nữa là các cái truyền thông canh tả bung lên gọi là kết tội. Tội cái gì? Giữa một anh đàn ông và chị đàn bà nói chuyện với nhau, cho dù nói những lời xấu xa, tục tiểu, thô bỉ đi chăng nữa, thì đã làm sao? Có cho dù như vậy, đó là chuyện xảy ra năm 1996, thì đem về bây giờ năm 2023 đem ra nói. Như vậy là có nghĩa là gì? Thì thưa với anh Hoàng Tín và thưa quý vị, nó nằm ở trong một cái toàn cảnh chung, đó là luật pháp của nước Mỹ. Bây giờ nó không ra là cái gì hết. Đây là không phải do trong cái giờ này mà tôi nói chuyện với Hoàng Tín, tôi có sự quý vị đang theo dõi. Nhưng điều này nó đang xảy ra. Xảy ra ở đâu? Xảy ra ngay tại cái tiểu bang California, là một cái tiểu bang vàng, là một cái nơi mà toàn thế giới người ta mơ ước được bước chân tới. Bước chân tới ở đâu? Bước chân tới San Francisco. Bước chân tới ở đâu? Bước chân tới Los Angeles. Bước chân tới ở đâu? Bước chân tới ở Disneyland. Thì bây giờ cái tiểu bang vàng này nó biến thành ra một cái ổ dơ dãy, mà đây là chính cảnh sát, chính là ông David Hanson, là một cái nhà xã hội học, để nhận thấy bây giờ ở trong California, ở San Francisco, ở Los Angeles đã có những hiện tượng. Hiện tượng như thế nào? Hiện tượng là người dân trung bình, middle class, người dân trung lưu, người dân Mỹ, người ta không ở Cali được nữa. Không ở Cali được nữa vì sao? Tại vì bây giờ thuế quá nặng, sinh hoạt quá cao, mà và rõ ràng nhất là người ta không còn an ninh nữa. Mở một cái tiệm ra là bị vào trục dịch. Mà tại vì sao nó trục dịch, nó phá quấy? Tại vì nó không sợ cảnh sát nữa. Và cảnh sát lại, tôi trong nhà tôi, con rể tôi là một nhân viên cảnh sát ở Houston, đã cho biết một điều, cảnh sát bây giờ người ta không dám nổ súng. Vì người ta nổ súng thì lại bị rơ tòa, lại bị ở tù. Cho nên người ta chỉ có nổ súng khi nào cái kẻ phạm tội kia nó nổ súng trước. Cái luật pháp của nước Mỹ đã không còn nữa. Và bây giờ cái số liệu người ta đã có tính ra là có đến cả 100,000 người, người ta sẽ cách ly. Người ta rời Cali đi đâu? Người ta rời Cali đi về những cái nơi nó an toàn hơn. Và nhà xã hội học Victor David Hanson đã có một cái bài nói chuyện ở trên đài truyền hình Mỹ, là cái giai cấp trung lưu của nước Mỹ đã bị phá sản rồi. Tại vì cái cơ sở người ta bị phá, rồi người ta bị đóng thuế, người ta bị chịu vật giá rất cao, người ta là những người đã xây dựng nên cái tiểu bang vàng này trong thế kỷ trước bằng sự can đảm, bằng việc làm, bằng nguyên tắc. San Francisco, Los Angeles là một trong những thành phố lớn nhất của thế giới, bây giờ biến thành những cái ổ mà người homeless có thể tiêu tiền bất kỳ ở đâu, đại tiền bất kỳ ở đâu, răng lều bất kỳ ở đâu. Và ngay ở cái chỗ của tôi ở Santa Ana của vùng Nam Cali cũng đã xảy ra tương tự như vậy. Tất cả những cái điều mà tôi vừa trình bày với quý vị, từ cái vụ các em bé bị bắn chết, em Eric Brown bị bắn chết ở Long Beach, của em 4 tuổi bị bắn chết ở Altadena, cùng tiểu bang Cali, một cái sự kiện một bà mẹ mang súng vô bắn con, bắn bà cô giáo con mình vì cô giáo và con mình có những cái chuyện, có những cái sự việc gì đó ở thành Virginia, qua đến những cái phiên tòa, trời ơi đất khởi, mà tôi không dám gọi là phiên tòa nữa vì đây là cái loại tin tầm phào, tin xe căng chó căng xe giữa người đàn ông và người đàn bà nói năng, cho dù có thật đi nói năng những điều vô tục tầm phào thì đã làm sao? Mà bây giờ cứ đem người ta ra mà xét xử, tất cả mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Thì tôi, nhưng mà tôi thấy cái ông công dân Donald Trump này tội nghiệp quá. Thôi, là vì vấn đề chính trị, bảo rằng ông ấy có liên hệ với nước Nga, thì cũng không thấy ra có kết quả. Điều rằng ông ấy có trách nhiệm với cái vụ 6 tháng Giêng năm 2021 tại Quốc hội Mỹ cũng không có. Rồi đến cái vụ mà ông đưa hồ sơ mật về nhà cũng không đi lên đâu. Bây giờ đem cái chuyện xe càng chó càng xe, chuyện bơ lơ bơ lắp để ra cách đây đã 20 mấy năm. Một như là năm 1996 với một cái chị nhà báo gọi là Jean Carroll vì cái tội, và tội hiếp dâm, mà bây giờ cái tòa, những cái jury ở đó người ta thấy vô lý quá. Thì từ 1996 không nói năng gì hết, không ai thấy hết, không biết mặt mũi ở đâu hết. Bây giờ la làng lên là tôi bị hiếp dâm, cái tòa phải đổi thành ra là bị xâm phạm, patriot và bị defamation, tức là bị xuyên tạc, bị nói xấu và bị đền $5 triệu. Trời đất, $5 triệu chứ đâu có phải là giấy vụ mà muốn phạt bao nhiêu thì phạt, muốn đền bù bao nhiêu thì đền bù. Thưa anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, xuyên qua cái vụ nước Mỹ đã lập thành tích trong 64 quốc gia có tai nạn về súng đạn, giết người cao nhất, và đến với các phiên tòa trời ơi đất ơi, trong tháng 3, 9 tháng 3 và tháng 3 và tháng 5 của năm 2023 này, để giữ người công dân tên gọi là Donald Trump về những tội trời ơi đất ơi, ăn nói tục tằng, cho dù rằng có ăn nói tục tằng thô lỗ về một cái chị đàn bà tên là Jean Carroll cách đây hơn 22 năm vào năm 1996, thừa nước Mỹ với đại cường quốc, siêu cường quốc của thế giới, một nước pháp định, một nước có hiến định, một nước có kỷ luật, một nước có kỷ cương, bây giờ biến thành ra một cái đống rác, một đống rác có nghĩa đen, chứ không phải là nghĩa bóng ở San Francisco, ở Los Angeles, là những thành phố lớn nhất và vĩ đại nhất của toàn thế giới. Đây là nước Mỹ mà hiện tại chúng ta đang đề cập, quê hương thứ hai của chúng ta.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính viết phần Nhật nè. Những điều tệ hại như mà anh vừa mới trình bày trong câu hỏi đầu tiên đang xảy ra, cụ thể là đang ở nước Hoa Kỳ nói riêng và chung cho cả thế giới. Nhưng mình nghĩ cho cùng không phải đó là một cái điều gì ngẫu nhiên, mà nó là có một cái tính cách phổ quát và chung nhất cho cả một cái thời đại hôm nay ở khắp các quốc gia, từ Tây sang Đông, từ Bắc hay hoặc là từ Nam địa cầu. Mời anh có thể trình bày về cái tai họa chung này, nhưng mà do thời gian nó có hạn, xin anh chỉ nêu rõ đối với xã hội Hoa Kỳ, nơi cộng đồng người Việt của chúng ta tị nạn đang sinh sống, cũng như là Việt Nam quê hương chúng ta đang rời bỏ từ năm 1975. Xin được mời anh.
Dạ, thưa anh Hoàng Tín và thưa quý khán giả, nếu ở câu 1, qua hai sự kiện, đại vong bị bắn chết, người ta bắn chết vô cớ, vác súng đem vào bắn cô giáo của trường mình, con mình. Rồi đến thứ hai là các cái phiên tòa trời ơi đất khởi, đem xét xử một cái ông tên gọi là Donald Trump vì những cái tội. Mà đóng ngoặc cái chữ tội đó là cái, cho dù có thật là ăn nói nhảm nhí ba láp với là một cái chị đàn bà từ 1996, đó là nước Mỹ. Thế bây giờ nhìn cái sự tệ trạng đó chắc nó phải có một nguyên nhân nào đó. Thì nguyên nhân đó chính cái người mà viết nên cuốn sách mà giải trí đến chết, Amusing Ourselves to Death, đó là của một người, một vị tên là Neil Postman. Cái sự kiện ông Neil Postman này, ông sinh 1931 và ông đã chết từ năm 2003, nhưng mà cuốn sách của ông ta đã đặt ra vấn đề. Đó là cái nước Mỹ này đề cao giải trí cho đến chết. Quý vị nghe cái câu này nó có vẻ vô lý, nhưng mà thưa với quý vị, đó là thực tế. Đó là nước Mỹ này ở thế kỷ trước có một cái đại nhạc hội ở Woodstock. Ở trong đó chương lên một cái khẩu hiệu coi như là khẩu hiệu chung cho nước Mỹ. Đó là Make Law Not War. Thanh niên nam nữ cái trần cái cuồng ra ăn ở với nhau, công khai ở trước đám đông và hút xì ke và nghe nhạc hippie. Cái sự kiện ở Woodstock của thế kỷ trước không phải là tự nhiên mà có, nhưng nó đã được chuẩn bị, nó đã được điều hành, nó đã được thực hiện trong toàn nước Mỹ để có những cái buổi mà đánh football, cả nước Mỹ tê liệt hết để theo dõi cái trận football. Cả nước Mỹ đã ồn ào lên với một cái người, những cái người đánh wrestling, những người đánh boxing như là Muhammad Ali chẳng hạn. Một cái người bây giờ nghĩ ra cho cùng, đánh bốc và đánh wrestling là gì? Là đánh người, là đánh một, là một người ở công dân của nước mình, là đánh một đối thủ ở trên sàn đánh bốc, chứ đâu phải là một cái kẻ thù bất cộng đái thiên mà tất cả những người wrestling, những người đánh bốc đã thể hiện tất cả những cái sự ác độc nhất. Ngày xưa gladiator, những người giác đấu La Mã chắc cũng không có. Nhưng mà những cái điều vô lý đó, những cái điều tàn nhẫn đó, những cái đại nhạc hội bất tính người đó ở Woodstock đã là những cái biểu tượng đại diện cho nước Mỹ. Và thưa với quý vị, cái điều này nó xảy ra lúc nào? Lúc chiến binh Mỹ đang trần thân đánh giặc ở Việt Nam, đánh giặc cộng sản để giữ nhìn cho hòa bình thế giới. Cái chuyện này xảy ra không ai nói hết. Người ta tập trung cả 100,000 người ở New York, ở Berkeley, ở tại DC với ảnh Hồ Chí Minh, với cờ Mặt trận Giải phóng, với những hình ảnh Tổng thống Mỹ Nixon, Tổng thống Mỹ Johnson bị sỉ nhục, bị lăng mạ. Và người ta coi đó là một cái dấu hiệu tốt, một cái dấu hiệu tiến bộ văn minh của nước Mỹ. Nhưng điều này nó đã dội qua đến năm 2023. Nó dội qua đến cái thế kỷ 21 này mà như câu đầu tôi đã trình bày với quý vị. Nước Mỹ đứng vào hàng thứ đầu tiên của 64 quốc gia có cái tai nạn, có tai họa súng đạn giết nhau. Nhưng đứa bé 12 tuổi, 4 tuổi bị bắn ở một cách vô cớ, cô giáo dạy trẻ con cũng bị bắn chết, và phiên tòa, những ông biện lý, những ông tòa án tốn tiền của dân chúng, tốn tiền của tiểu bang để xử những cái phiên tòa Trời ơi đất hỡi, và báo chí cánh tả của Mỹ sùng lên xung quanh một cái tội của một người, một ông đàn ông với một chị đàn bà, cho dù có thật. Thành thử thưa với quý vị, trở lại câu hỏi số 2, tại vì sao? Tại vì cái văn hóa Mỹ nó đã xuống rồi. Nó đã xuống rồi ở trong cái cuốn sách mà giải trí cho đến chết, Amusing Ourselves to Death của Neil Postman, viết từ năm 1985. Ở trong đó, tác giả Postman đã đưa đến một cái quyết định, đã đi đến một cái nhận định, là đó là chúng ta đang mê đắm trong những thú vui tạo ra bởi những công cụ truyền thông hiện đại và không thể tự mình vực dậy. Nó không làm cho nó, tức là cái hệ thống truyền thông hiện đại đó, khiến cho chúng ta mất đi năng lực tư duy nghiêm túc và dẫn đến việc văn hóa nhân loại bị tiêu vong. Trong khi những cái lời của ông Postman nói từ năm 1985 hôm nay đang hiện thực. Hôm nay đang hiện thực ở Mỹ, đang hiện thực ở San Francisco, đang hiện thực ở Los Angeles, đang hiện thực ở Virginia, đang hiện thực trong những cái phiên tòa trời ơi đất hỡi, đang hiện thực ở trong những cái vụ giết người vô cớ, đang hiện thực ở trong những cái hành vi mà khinh thường pháp luật. Như hôm nay là có một cái tin, đó là một cái người tên là David Michael Stephen mới ra khỏi tòa tù đâu khoảng mấy phút, ăn cắp ngay một cái xe nhà binh để đi làm cái chuyện bất hợp pháp. Vâng, tại vì sao David Michael David Stephen làm vậy? Vì rằng không có luật pháp nào anh ta sợ hết, không có cái luật pháp nào từng phạt anh ta hết, cho nên vừa ra khỏi tù đi ăn cắp xe đi làm việc bất hợp pháp ngay. Cái điều này nó đã xảy đến trong toàn diện của nước Mỹ, và nó không phải toàn diện tại nước Mỹ, nó không phải xảy ra ở San Francisco, xảy ra ở Los Angeles, ở Virginia, mà nó xảy ra ở Pháp với những cái người đốt cháy cả cái thành phố Paris. Và thưa với quý vị, nó cũng xảy ra ở Việt Nam, và trong những qua cái SEA Games mà hôm đang diễn ra ở cái chỗ bên ở Campuchia trong ngày 3, trong cái tháng 5 năm 2023 này, với là những cái người trẻ tuổi sinh sau 1975 đi vào ở trong vận động trường với hình ảnh Hồ Chí Minh, thì Võ Nguyên Giáp với bài hát Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng. Thưa những cái đám người trẻ tuổi sinh sau 1975 với những bài hát này đã làm một cái việc gì? Đó là làm những cái đang thực hành cái lời báo động mà ông Postman đã nói, đó là giải trí cho đến chết. Tại vì sao? Tại vì những cái người trẻ tuổi kia, người ta không biết rằng ở trong tháng 4 vừa rồi, ở trong bờ biển Phúc Kiến đối diện Đài Loan đã có 14 người Việt Nam, mà toàn là người miền Bắc, toàn là người trẻ tuổi sinh sau 1975 đã liều chết, mà chết thật để đi vào Đài Loan kiếm sống. Như vậy là thế nào? Như là vậy là những người mà ở thế hệ chiến thắng, một vài lời chiến thắng trong mặt kép của 1975, đã đến giờ này vẫn không còn cái cách sống phải phá thân, phải vượt biển. Vượt biển không phải như là 2 triệu người Việt Nam ngày trước, ở trong đó có chúng ta, vượt biển để sống tự do. Còn bây giờ vượt biển để đi kiếm sống. Không phải 14 người chết ở trong trên biển Đài Loan mà ở trong tháng 4 vừa rồi, nhưng mà từ năm 2019 đã có 39 người chết, toàn là người chết trẻ, có người vị thành niên ở xuất thân từ Nghệ An đi lên sân bay Nội Bài ở Hà Nội, vượt biên một cách, đi lên máy bay một cách hợp pháp, gọi là đi xuất cảnh lao động, nhưng thật ra đó là đi qua Anh ở Exeter trong tháng trong tháng 10 năm 2019 và bị chết ngột ở trong cái container. Cái sự kiện của năm 2019, 39 người chết ở khi vượt, khi xâm nhập bất hợp pháp vào nước Anh, cũng như là 14 người chết trong tháng 4 vừa rồi ở trên bờ biển Phúc Kiến, phản ánh một điều gì? Là hóa ra cái chuyện như có Bác Hồ trong Người Vui Đại Thắng là một điều không có. Mà những cái người mà hát những cái bài đó với những cái hình ảnh của Võ Nguyên Giáp, của Hồ Chí Minh đưa vào trục sông vận động ở bên Campuchia là những cái vấn đề giả. Những cái vấn đề của mà ông Postman đã báo động từ 1985, đó là giải trí cho đến chết. Những vấn đề giả, quên đi những vấn đề thật là đất nước, là quê hương, là dân tộc mình đang ở trên cái bờ suy sụp. Tại vì sao? Tại vì Campuchia với Hun Sen ngày trước là lính của Hà Nội, là lính của Cộng sản Cờ Me Đỏ, nhưng mà đi qua chiến đấu trong hàng ngũ Hà Nội, Hun Sen, thủ tướng của nước Campuchia hiện tại, là một sản phẩm của Hà Nội, nhưng đến giờ này đã cho Hà Nội một bài học. Cái hình ảnh của Võ Nguyên Giáp, hình ảnh của Hồ Chí Minh không được đưa vào hội trường, vì đó là những kẻ sát nhân, những kẻ đã tạo nên một cái chiến tranh mà năm 1979 tấn công cả vào Campuchia với một cái chiêu bài gọi là giải phóng Campuchia. Thế thật ra đó là một cái hành vi của một đạo quân xâm lược. Thưa quý vị, qua hai câu hỏi mà anh Hoàng Tín đặt ra, từ chuyện ở Mỹ, chuyện đứa bé bị giết ở Mỹ, đến phiên tòa ở Mỹ, đến cái giải trí cho đến chết ở Mỹ, rồi đến giải trí cho đến chết ở Việt Nam, chúng ta đã thấy rằng hóa ra chúng ta đang ở trong một cái thời đại mà con người đang bị dẫn dắt bởi những ma lực, bởi những sự xấu xa được hợp thức hóa bởi luật pháp, được hợp thức hóa bởi những cái môn chơi thể thao hiện tại đang diễn ra ở tại phần đồng trường ở Campuchia.
Dạ vâng, đó là hai câu hỏi mà anh cũng đã trình bày, anh đã giải đáp cho cái thắc mắc của chương trình Lịch Sử Và Thời Sự đặt ra. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc anh sẽ sức khỏe. Xin được mời anh gửi lời chào anh Nam.
Cảm ơn anh Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện chúng tôi.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị khán giả đã đến với chương trình Lịch Sử Và Thời Sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an.
Giây phút tiễn đưa, giây phút tiễn đưa, tiễn ngang, tiễn ngang. Ta giết cộng sản bạo tàn, hỡi hồn thiêng sông.